Xin chúc mừng năm mới toàn thể các ông bà anh chị em.
Cảm ơn Chúa vì năm nay chúng ta lại được qua năm con trâu. Năm ngoái tôi thấy năm con chuột không có tiền, mà sau năm nay năm con trâu tiền quá chừng
cho
quá chừng quà. Cảm ơn Chúa. Ở đây có ai tuổi con trâu không? Chúng ta có một người tuổi con trâu. Thưa quý vị, tại trong tiếng Việt của chúng ta có một cái thành ngữ nói rằng là con trâu là đầu câu chuyện. Tại sao lại nói con trâu là đầu câu chuyện? Ví dụ như khi người ta muốn tổ chức đám cưới thì cái đầu tiên là đòi hỏi có cái món chính lễ là con trâu. Cho nên con trâu là đầu câu chuyện. Hoặc là muốn làm ăn, muốn cày bừa thì người ta phải sắm trâu trước rồi người ta mới làm ăn cày bừa. Cho nên con trâu nó trở thành một cái gì rất là gần gũi với người Việt chúng ta, và nó cũng là bắt đầu cho những cái gì cần phải tiến hành trong cái cuộc sống tương lai của mình. Tôi áo ước rằng trong năm nay tăng trưởng 2021 sẽ trở thành một cái năm có một cái câu chuyện đặc biệt cho cuộc đời tin kính giữa mỗi người chúng ta đối với Chúa bằng những cái quyết định đúng đắn của chúng ta trong mối tình giao đối với Ngài. Có một người nhà quê đi cùng với vợ và đứa con trai của mình lần đầu tiên đi lên trên thành phố, thấy tất cả mọi thứ của thành phố, cái gì cũng lạ, cái gì cũng mới, chưa bao giờ từng nhìn thấy cả. Đang khi đi coi phố xá như vậy thì người này thấy có một cái cỗ máy thật là kỳ lạ, nó vung vức giống như một cái phòng nhỏ vậy thôi. Ông ta nhìn thấy có hai bà cụ đi đào ở trong chỗ đó. Chứ một phút sau thì thấy hai cô gái trẻ đi ra. Ông ta ngạc nhiên quá, nói thành phố này có cái máy lạ quá, tại sao mà hai bà già đi vào bây giờ trở thành hai cô trẻ đi ra. Để ý thêm một chút nữa thì lại thấy có một cặp vợ chồng cũng lớn tuổi rồi đi vào trong cái chỗ đó. Rồi chỉ chừng một chút xíu thôi lại có một cặp vợ chồng trẻ khác đi ra. Ông ta ngạc nhiên quá, hình như đây là cỗ máy làm cho con người trẻ lại thì phải. Cố quan tâm thêm một lần nữa xem thế nào, thấy có một bà cụ đi với hai cô con gái và một cậu con trai vào ở trong cái phòng đó. Một chút xíu sau lại thấy có một bà mẹ trẻ đi ra với hai đứa con gái và một thằng bé còn vòng ở trên tay. Ồ, không ngờ rằng là thành phố này lại có một cái loại máy có thể biến già hóa trẻ hay như vậy. Mới quay lại bảo thằng con, nói rằng con ơi, con phải chạy đi tìm mẹ mày tới đây, mẹ mày cần phải bước vào trong cái cỗ máy biến già hóa trẻ này. Thì có thể bác chỉ là một chiếc thang máy, nhưng mà lần đầu tiên rất là lạ đối với người quê này, cho nên ông ta tưởng rằng cỗ máy có thể biến già hóa trẻ. Hôm nay tôi muốn cùng với các bạn trên trong dịp đầu năm mới, chúng ta có thể bước vào ở trong một cái cỗ máy mà mở cái cửa đó thì chúng ta sẽ nhận được phước, cho nên tôi gọi đó là cửa phước. Và nếu chúng ta lựa chọn để đi trên một con đường mà hãy bước vào trong con đường đó, chúng ta nhận được sức mới, cho nên tôi gọi nó là đường phước. Chủ đề bài học của chúng ta ngày hôm nay là cửa phước, đường phước, dựa trên phần Kinh Thánh ở trong sách Thánh Thi đoạn 84 từ câu 4 cho tới câu thứ 7. Câu gốc tôi chọn ở trong sách Thánh Thi đoạn 65 câu thứ 4 nói rằng phước cho người Ngài đã chọn và tiến đến gần để ở nơi hành lang Ngài. Chúng ta cầu nguyện và Chúa hướng dẫn cho chúng ta bài học đầu năm tân sửu này. Kính thưa Cha kính yêu của chúng con cảm ơn Chúa vì trong năm mới tân sửu, Chúa cho chúng con có những niềm vui, những ông bà, anh chị em chúng con trở về nơi đền thờ này để chúng con cùng thờ phượng Chúa chung với nhau. Chúng con được hát mừng, ngợi khen Chúa những bài ca, chúng con có những câu đố làm cho chúng con thấy không khí Tết thật là vui và nhắc cho chúng con những ngày tháng chúng con ở tại Việt Nam trong văn hóa của mình. Chúng con tạ ơn Chúa vì dòng chúng con ở Việt Nam hay chúng con ở tại đây thì chúng con vẫn đang được làm những người con của Đức Chúa Trời. Nên xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay sẽ dẫn chúng con vào ở trong cánh cửa phước, ở trong đường phước để chúng con có thể nhận lãnh được những điều phước hạnh mà Chúa ban cho chúng con trong năm mới tân sửu này. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con dâng buổi nhóm này trong sự tế trị của Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, tôi muốn chia sẻ với quý vị đầu tiên một điều đó là cửa phước. Ở trong Thánh Thi 84 câu thứ 4 nói rằng phước cho người nào được ở trong nhà của Ngài. Một người được ở trong nhà của Đức Chúa Trời có nghĩa là một người bước vào ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ở trong Thánh Thi 65 câu thứ 4 chọn lành câu gốc của chúng ta nói với người mà được bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời đó là người mà Ngài đã chọn và tiến đến gần.
phước cho người Ngài đã chọn và khiến đến gần để ở nơi hành lang Ngài. Bằng cách nào mà Đức Chúa Trời chọn và khiến cho một người đến gần hành lang của Ngài? Có phải là người bay là ý thích của Đức Chúa Trời, Chúa muốn chọn ai thì Chúa đem vào, Chúa muốn ai đến gần thì Chúa đem vào hay không? Không, thật sự thì lòng của Đức Chúa Trời muốn tất cả mọi người đều được đến gần với Ngài cả. Nhưng tại sao nói rằng là phước cho người Ngài đã chọn và khiến đến gần để ở nơi hành lang Ngài? Kể từ khi Adam phạm tội rồi thì con người bị xa lìa với Đức Chúa Trời, không có được gần gũi với Đức Chúa Trời, không có còn giống như thời gian ở trong vườn Eden một cách phước hạnh nữa, phải không? Nhưng mà sau đó có hai người đã đến với Đức Chúa Trời để dâng lên cho Chúa một của lễ. Người thứ nhất đó là Abel dâng lên cho Chúa một con chiên. Người thứ hai là Cain dâng lên cho Chúa những thổ sản, những hoa màu. Nhưng Đức Chúa Trời nhận của lễ của Abel mà lại không nhận của lễ của Cain. Tại sao vậy? Tại sao có hai người cùng đến mà Đức Chúa Trời nhận của lễ người này và không nhận của lễ người kia? Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta thấy rằng bởi đức tin Abel dâng lên cho Chúa một của lễ tốt. Như vậy cả hai người cùng đến, cả hai người cùng dâng của lễ, nhưng cái của lễ Đức Chúa Trời nhận là của lễ có đức tin ở trong đó. Rồi sau đó chúng ta lại thấy có hai người được sinh ra trong cùng một gia đình, sinh đôi, và hai người này đều nằm ở trong cái dòng dõi mà Đức Chúa Trời muốn chúc phước cho. Thế nhưng Kinh Thánh lại nói rằng ta yêu Gia-cốp mà lại ghét Ê-sao. Hai anh em này tại sao sinh đến cho cùng một gia đình, cùng một cái điều kiện để hưởng được phước hạnh, mà Thánh Kinh lại nói rằng là Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp mà lại ghét Ê-sao. Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp không phải tại con người Gia-cốp. Tại con người Gia-cốp đó là một con người dường dạt, một con người rất là tồi tệ, xấu xa. Đức Chúa Trời ghét Ê-sau không phải là tại con người Ê-sau không dễ thương, nhưng chỉ vì Ê-sau đã không tôn kính Đức Chúa Trời, không nhận lấy cái điều mà Đức Chúa Trời muốn ban cho mình, đó là cái quyền trưởng nam, đã bán rẻ cái điều Đức Chúa Trời dành cho mình đó bằng một tô canh. Vì vậy mà Đức Chúa Trời nói rằng ta yêu Gia-cốp và ta ghét Ê-sau, bởi vì Gia-cốp thèm cái mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh mình, là cái quyền trưởng nam đó. Ra trước chỉ có một chút xíu thôi được hưởng cái quyền trưởng nam, nhưng mà Ê-sau lại từ chối điều đó, không hiểu được rằng quyền trưởng nam là giá trị trước mặt Đức Chúa Trời như thế nào. Rồi chúng ta lại thấy có hai người Đức Chúa Trời chọn làm vua, nhưng Thánh Kinh nói rằng là Đức Chúa Trời từ bỏ đau lên vì Ngài đã chọn David. Tại sao Đức Chúa Trời lại chọn Sa-lơn làm vua trước, mà bây giờ Đức Chúa Trời lại từ bỏ Sa-lơn để Ngài chọn David? Kinh Thánh nói rằng tại vì Sa-lơn đã lìa bỏ. Như vậy chúng ta nhìn thấy rằng có những người cùng đến với Đức Chúa Trời, có những người cùng bước vào trong ngưỡng cửa của nhà Đức Chúa Trời, cùng bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nhưng tại sao có những người chọn để được đến gần Ngài, và có những người đến nhưng mà Đức Chúa Trời không chọn? Là bởi vì thái độ của những con người đến với Chúa. Tình thương thì Đức Chúa Trời thu hút tất cả mọi người, tình thương thì Đức Chúa Trời muốn tất cả mọi người đều đến gần Ngài. Nhưng phước cho người ở trong nhà của Ngài, nghĩa là phước cho người nào dựa vào tình thương của Đức Chúa Trời mà có một thái độ đúng đắn đối với Đức Chúa Trời, thì đó là kẻ mà Ngài chọn để khiến được ở gần ở nơi hành lang Ngài. Người đến gần Chúa có thể đã là một người mắc tội, nhưng mà người đó đã được Đức Chúa Trời tha thứ và được Đức Chúa Trời chấp nhận. Người đến gần Chúa trong quá khứ có thể là một người đang hững hờ đối với Đức Chúa Trời, nhưng chính giai đoạn hiện tại này người đó thèm khát để được giao thông với Đức Chúa Trời. Như vậy tôi và các ông bạn trên có là một người được phước để ở trong ngưỡng cửa nhà của Chúa hay không? Nó tùy thuộc vào thái độ của chúng ta đối với Chúa ngày hôm nay. Chúng ta có giao thông với Chúa một cách mật thiết đủ để Chúa gọi rằng đây là người được phước ở trước mặt Đức Chúa Trời, phải không? Và khi Ngài lựa một người được phước ở trong nhà của Ngài là để làm gì? Là để ca ngợi Ngài cho đến mãi mãi. Đức Chúa Trời không có cần một ban hát lễ, Đức Chúa Trời không có cần nghi thức, Nhưng Đức Chúa Trời cần những con người có thể hiểu được tình yêu của Ngài để có thể cất tiếng khen ngợi. Cái sự ca ngợi Chúa ở đây nó không phải là một thủ tục. Cái sự ca ngợi Chúa ở đây nó không phải là một cái chương trình của sự nhắc lại. Sự ca ngợi Chúa ở đây nó là một cái gì đó từ ở trong lòng của một con người phát xuất ra. Tôi thường nói với các bạn cho em rằng là người Cơ Đốc không vui vì hát, nhưng hát vì vui. Cái niềm vui nó tự trong lòng của chúng ta xuất phát ra và làm cho chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời. Vì vậy khi một người ca ngợi Chúa thì nó phải có cái gì đó nó thật vui từ phía trong lòng của người đó muốn ca ngợi Đức Chúa Trời. Điều đầu tiên mà lòng của tôi và các ông bạn trên đến trong ngưỡng cửa của Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể cất tiếng để ca ngợi Đức Chúa Trời là bởi vì Chúa Giê-xu đã nói với chúng ta điều này: nếu ai yêu mến ta thì người đó vâng giữ điều răn của ta. Và ai vâng giữ điều răn của ta thì cứ ở trong sự yêu thương của ta. Và ta nói những điều này cho các ngươi để niềm vui của ta ở trong các ngươi và niềm vui của các ngươi được trọn vẹn. Như vậy có nhiều người đến gần ngưỡng cửa của nhà Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa Giê-xu nói rằng ai có thể ở trong tình yêu của Chúa, ai có thể minh chứng được rằng là mình ở trong tình yêu của Chúa. Và cái việc mà chúng ta ở trong tình yêu của Chúa nó phải được minh chứng ra một cách cụ thể, đó là giữ theo lời mà Đức Chúa Trời dạy dỗ cho mình. Và khi chúng ta giữ theo lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ tiếp tục ở trong tình yêu đó. Mà Chúa nói rằng niềm vui của ta ở trong các ngươi và niềm vui của các ngươi được trọn vẹn. Như vậy một người đến gần với Đức Chúa Trời là một người hưởng niềm vui từ nơi Chúa. Và vì vậy niềm vui đó nó làm cho người đó cứ ca ngợi mà hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Một người có thể ca hát ngợi khen Chúa là bởi vì sự thỏa lòng của họ. Không ai có thể ca ngợi hay là ca hát khi mà họ đói thiếu. Không ai có thể ca hát khi mà họ bệnh tật. Không ai có thể ca hát khi mà họ đối diện với một cái sự khó khăn nào đó. Nhưng Thánh Kinh nói với chúng ta điều này: trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài, rồi thì Ngài sẽ ban cho tất cả những cái sự cần dùng hàng ngày. Tôi nghĩ rằng cái mối lo lắng lớn nhất trong đời sống của chúng ta đó là cái cần dùng hàng ngày của chúng ta, ăn gì, uống gì, mặc gì. Nhưng Đức Chúa Trời nói đừng lo lắng về những điều đó. Chỉ cần trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, chỉ cần trước hết quý trọng cái thì giờ chúng ta được bước vào trong cửa nhà của Đức Giê-hô-va để gần Ngài, thì chính Ngài sẽ là đấng ban cho chúng ta sự cần dùng mỗi ngày. Vua David đã nói rằng trọn cuộc đời của tôi chưa hề thấy một người công bình nào bị bỏ hay là dòng dõi của người đi ăn mày. Nghĩa là sao? Nghĩa là một người đã đến gần và có một mối tương giao với Đức Chúa Trời thì người đó không thể bị bỏ được. Dường như tất cả mọi sự Đức Chúa Trời lo liệu cho cuộc đời của người đó, và dòng dõi của người cũng không bao giờ đối diện với những cái cảnh khốn khổ. Cảm ơn Chúa, đây là cửa phước cho tôi và các bạn cho em có thể quyết định để chọn cho mình trong năm mới Tân Sửu 2021 này. Có thể rằng đang có nhiều cái cánh cửa mở rộng ra cho nhiều người ngày hôm nay. Có những cái cánh cửa để chúng ta làm ăn, có những cánh cửa để chúng ta đạt đến danh vọng, đạt đến một cái sự nghiệp nào đó trong đời sống của mình. Nhưng ai bước vào trong những cánh cửa mà Chúa có thể gọi người đó là người có phước? Những cánh cửa nào cuộc đời tôi và các ông bạn cho em bước vào mà Chúa nói rằng đó là cửa phước? Lời Kinh Thánh khẳng định cho chúng ta phước cho người nào được ở trong nhà Ngài, bởi vì họ sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi. Cái điều thứ hai chúng ta sẽ gặp với nhau ở đây đó là đường phước. Trong câu thứ 5 nói rằng phước cho người nào được sức mạnh ở nơi Ngài. Làm thế nào để một người có thể có được sức mạnh? Trong sách Esai đoạn 40 câu 31 nói rằng cái người mà được sức mạnh là người có một tấm lòng trông đợi ở nơi Chúa. Người đó bay cao như chim bay, có chạy cũng không bao giờ mệt, có đi cũng không bao giờ mòn mỏi cả. Thưa quý vị, nói đến lòng trông đợi nơi Chúa nó có ý nghĩa như thế nào? Tôi và các bạn cho em, nếu như chúng ta chờ đợi bước lên một cái chiếc xe bus để đi về một cái chỗ nào đó, thì cái sự chờ đợi đó nó khác hơn là tôi và các anh bạn cho em mua một cái vé máy bay rồi mình chờ cái chuyến máy bay của mình. Khi chúng ta mua cái chuyến máy bay á, thì chúng ta có thể biết được rằng là chuyến máy bay của mình nó sẽ tới, bởi vì nó được đảm bảo bằng cái chiếc vé. Nhưng khi chúng ta ngồi chờ đợi xe bớt thì chúng ta không chắc rằng xe bớt nó còn chạy nữa hay không, bởi vì không có cái gì đảm bảo cho chúng ta. Khi tôi và các ông bạn em chờ đợi một người bạn hứa rằng là từ xa đến nhà mình để thăm, thì cái sự chờ đợi đó nó không có gì bảo đảm hết. Nhưng tôi và các ông bạn trên đi làm mà chờ đợi cái ngày mình được lãnh lương á, thì cái sự chờ đợi đó nó đáng tin hơn. Tại sao? Tại mỗi ngày chúng ta đi làm, chúng ta có cái thẻ để chúng ta gạt cái giờ làm việc chúng ta. Cho nên chúng ta có cái gì đó chúng ta căn cứ vào trong đó để chúng ta biết rằng sự chờ đợi này của chúng ta thì nó đem đến một kết quả chắc chắn. Đối với Đức Chúa Trời, khi Thánh Kinh nói rằng người nào có lòng trông đợi nơi Đức Chúa Trời thì người đó sẽ được sức mới. Như vậy sức mới mà Chúa ban cho sẽ là một dấu hiệu tỏ tường cho một người đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời, thì cái hy vọng đó là cái hy vọng không hão huyền. Nó được bảo đảm bằng có một thứ sức lực sẽ đem cho con người đó trên con đường của người đó đi. Vì vậy người đó đi mà không mệt, người đó chạy mà vẫn không mỏi. Vì biết có sức mới của Đức Chúa Trời mà tổ phụ Hê-nóc ngày xưa mới tỏ cái lòng trông đợi của mình với Chúa bằng cái việc là đồng đi cùng với Đức Chúa Trời trong 300 năm. Nếu không có sức mới thì tổ phụ Hê-nóc không thể đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm. Nhưng mà bằng sức mới cho nên ông đồng đi với Đức Chúa Trời trong 300 năm được. Vì có sức mới mà ông Noe có thể tỏ lòng trông đợi của mình bằng cách rằng người thành tâm đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Cả một cái khoảng thời gian dài 120 năm để đóng một chiếc tàu đó không phải là điều đơn giản. Nhưng Noe đã thành tâm để đóng một chiếc tàu bởi vì ông có sức mới của Chúa giúp cho ông trong suốt 120 năm đóng chiếc tàu đó. Biết chắc được lời mà Chúa đã hứa cho mình thì Abraham tỏ lòng trông đợi bằng cách là người vâng theo lời Chúa để đi đến xứ mà mình nhận làm cơ nghiệp. Người đi mà không biết mình đi đâu. Cái người đi mà không biết đi đâu thì không thể nào có thể đi đến cái đích được. Vậy mà Abraham đã đi được đến cái đích mà Đức Chúa Trời muốn ông ta đi, bởi vì ông ta nhận được sức mới của Đức Chúa Trời. Nhờ có sức mới của Chúa mà Eli đã tỏ lòng trông đợi nơi Đức Chúa Trời bằng cách là người cố khẩn thiết xin Đức Chúa Trời là đừng mưa. Khi ông đã tuyên bố với vua Ahab rằng là nếu tôi không nói lại thì sẽ không bao giờ trời có mưa. Eli không chỉ làm công việc đó trong một lần. Mỗi ngày phải khẩn thiết Đức Chúa Trời rằng Chúa ơi, Ngài đã dùng con để tuyên bố lời này là không mưa, thì xin Chúa cho trời không mưa. Cho nên Thánh Kinh nói rằng ông ta phải khẩn thiết để xin trời không mưa. Rồi sau đó khi Chúa nói rằng là hãy đi gặp Ahab, ta sẽ cho trời mưa xuống, thì bây giờ ông đến ông gặp Ahab, ông phải khẩn thiết để Ngài xin Đức Chúa Trời, Chúa ơi xin cho trời mưa trở lại. Qua những cái câu chuyện, qua những cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy rằng khi một người nói rằng là lòng của mình trong đời này Đức Chúa Trời, không phải chỉ ngồi đó mà già, nhưng phải tỏ ra một cái lối sống tích cực của mình trong lúc chờ đợi. Sức mới của Đức Chúa Trời sẽ ban cho một người bằng lòng chờ đợi nơi Đức Chúa Trời hay là trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Tôi và các anh bạn xem ngày hôm nay có chắc chắn rằng sự cứu rỗi được thuộc về mình hay không? Nếu như chúng ta không muốn đến thờ phượng Đức Chúa Trời, cái gì trong chúng ta nó có thể đảm bảo rằng là tôi được cứu? Vậy thì hãy thể hiện một lối sống thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta để nói lên rằng lòng của tôi và các ông bạn sẽ trông mong nơi Đức Chúa Trời. Và đang khi chúng ta đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời đó thì chúng ta thể hiện ra bằng một hình thức của sự thờ phượng, hình thức của sự ao ước bước vào trong nhà của Đức Chúa Trời và bước đi trên đường của Đức Chúa Trời. Ở đây Thánh Kinh nói rằng họ bước đi ở trên con đường để hành hương đến Si-ôn. Thực sự trong bản Kinh Thánh nguyên bản thì các nhà giải kinh nói rằng không có cái chữ Si-ôn này, nhưng mà chữ Si-ôn được viết ra sau này là để làm rõ cái nghĩa thôi, để làm cho người ta có thể hiểu được rằng để cho tất cả những người con của Chúa có sức mạnh mà hướng tấm lòng của mình đến cái ngày mà chúng ta được gặp mặt Chúa, đi đến cái nơi mà chúng ta được gặp mặt Chúa. Si-ôn ngày xưa đó là vùng đất để xây dựng thành David. Si-ôn ngày xưa là biểu tượng nói lên rằng đây là núi thánh của Đức Chúa Trời. Trong sách Thánh Thi thì David nói Sion tức là núi thánh của Đức Chúa Trời. Ở trong Thánh Thi đoạn 76 câu 2 thì nói Sion là nơi ở của Ngài. Đức Chúa Trời của chúng ta Ngài không giống như là những ông thần. Những ông thần thì có một cái chỗ, một cái đậm, một cái hang, một cái núi nào đó để ở. Đức Chúa Trời Ngài không ở. Nhưng ở đây đó là một thứ biểu tượng để diễn ra Ngài đặt cái sự hiện diện của Ngài ở tại đó. Vì vậy khi nói rằng một người đang hướng lòng để đi đến Sion có nghĩa rằng là người đó đang ao ước để gặp được Đức Chúa Trời của mình. Và thưa các ông bạn em, ở trong bản kinh thánh tiếng Anh ấy, thì thường dịch cái câu này là lòng của người, tức là con đường để đến gặp Đức Chúa Trời. Không phải rằng là chỉ có một cái ý muốn muốn hướng về mà thôi, nhưng mà chính lòng của con người đó là con đường để đi đến Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa rằng cái sự ao ước này nó không phải chỉ là trong ý tưởng của chúng ta, sự ao ước này nó xuất phát từ trong tấm lòng của chúng ta, thèm khát để được gặp Đức Chúa Trời. Ở đây nó không phải là ý thích bên ngoài, mà nó là sự chọn lựa của mỗi cá nhân là có bằng lòng đến con đường hành hương đến Sion gặp Chúa hay không. Người đó sẽ nhận lãnh được sức mới từ nơi Chúa. Một điều tạ ơn Đức Chúa Trời đó là người đó trên con đường đi đến gặp Chúa thì khi đi ngang qua thung lũng khóc than, họ sẽ biến nó thành nơi có suối nước tuôn trào và mưa thu cũng giáng phước lành tràn ngập nơi ấy. Lẽ thường tình của chúng ta là cái hoàn cảnh nó sẽ tạo lại cho chúng ta cái tâm trạng. Nếu cái hoàn cảnh ở bên ngoài mà có những cái điều buồn bã thì tâm trạng chúng ta nó không thể vui được. Ví dụ như một người họ có một người thân yêu qua đời thì làm sao vui được. Một người đang đứng trước cái chuyện đau bệnh gần chết thì làm sao vui được, phải không? Cho nên cái hoàn cảnh nó tạo lại cho cái tâm trạng của người ta. Nhưng nếu như một người nào đó họ mới sinh con thì họ không thể buồn được, nó có một cái niềm vui. Hoặc là họ được lên lương, có một cái gì đó nó mới nẻ, mới cưới vợ chẳng hạn, thì cái hoàn cảnh đó nó tạo thành cái niềm vui ở trong lòng của người ta. Cho nên hoàn cảnh thì tạo nên tâm trạng của con người. Vậy mà câu kinh thánh này thì lại nói rằng khi đi ngang qua thung lũng khóc lóc thì họ lại biến nơi đó thành nơi có nước tuôn tràn. Cái này thật là lạ lùng, nó không thể có ở trong con đường nào ở trong trần gian này hết á. Nó chỉ có trong con đường hành hương để đến gặp Đức Chúa Trời mà thôi. Khi một người bằng lòng bước đi trên con đường để đến gặp Đức Chúa Trời thì chính sức mới của Chúa làm cho cái hoàn cảnh xung quanh của người đó sẽ được thay đổi. Một người mà đã bằng lòng để đi trên con đường tin cậy Đức Chúa Trời thì chính cuộc đời của người đó sẽ làm thay đổi cái xã hội chung quanh của mình và hoàn cảnh chung quanh của mình. Sách Daniel đoạn 6 kể lại cho chúng ta cái câu chuyện của ông Daniel. Daniel sau những năm sống ở trong thời đại của Babylon, ông ta được làm quan chức cao. Rồi thì cái đế quốc Babylon đó bị sụp đổ, một đế quốc khác được dấy lên, đó là đế quốc Medi và Ba Tư. Thì Đức Chúa Trời vẫn dành cho Daniel có một cái địa vị làm quan chức ở trong cái triều đình của Medi và Ba Tư đó. Những người quan khác thấy tại sao vua lại vẫn dành lòng thương cho một cái người mà nó không phải là dân tộc của mình, có một cái địa vị mà họ không có được, thì lòng ganh tị nảy sinh ra và bắt đầu họ tìm cái cách nào để phá hủy chỗ đứng của Daniel đi. Vì vậy cho nên họ mới bàn với nhau và quyết định ra một chuyện. Họ nói rằng thưa vua, bây giờ xin vua ký vào trong một cái lệnh, trong vòng 30 ngày không có một người nào được thờ bất cứ một thần tượng nào khác ngoài vua, không được kêu cầu bất cứ một danh nào khác ngoài danh của vua. Thì vua Darius bằng lòng ký vào trong đó. Nhưng Thánh Kinh nói rằng mỗi ngày Daniel nghe cái lệnh đó thì ông vẫn mở cửa sổ nhà mình hướng về Jerusalem và cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chính vì cái việc làm đó, và bây giờ những người quan khác đem cái lệnh đó nhắc lại cho vua Darius. Ông vua đã ký cái lệnh này, đó là lệnh mà vua Medi Ba Tư đã ký rồi thì không thể thay đổi được. Vậy mà Daniel đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời của nó mỗi ngày. Kết quả là gì? Quan Daniel vào trong hang sư tử. Khi quan vào trong hang sư tử, đó là việc mà Darius thật sự không muốn. Nhưng mà tại vì cái lệnh của mình đã ký rồi, làm sao có thể thay đổi được. Thánh Kinh ở trong sách Daniel đoạn 6 cho chúng ta thấy cái tâm trạng của vua Darius ở trong câu 18 đó là suốt buổi tối hôm đó, vua cảm thấy buồn vô cùng, không muốn ăn, không muốn coi những ban hát hay là đội ca múa mà đến giải sầu cho vua như thường ngày, và thậm chí suốt đêm vua không ngủ được. Nhưng Daniel, cái con người vì có thờ phượng Đức Chúa Trời bị ký sắc lệnh đó là ai thờ phượng một thần nào khác thì phải bị quăng vào trong hang sư tử. Thì đêm đó Daniel vẫn ngủ mà. Buổi sáng hôm sau thật sớm, vua Darius đã tới cái chỗ đó để gọi Daniel, Đức Chúa Trời của ngươi có thể cứu ngươi được không? Suốt đêm không ngủ thao thức. Vậy mà bây giờ khi tới chỗ đó hỏi Daniel thì Daniel nói rằng: tâu vua, Đức Chúa Trời của tôi đã sai thiên sứ bịt miệng sư tử nên không có sư tử nào làm hại tôi đâu. Chúng ta thấy rằng một người thuộc về Đức Chúa Trời đã có thể ở trong hang sư tử vẫn có thể ngủ ngon và vẫn có thể yên ủi được cho một vị vua đang cầm quyền thả mình vào trong hang sư tử đó mà vẫn cứ bất an. Ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 27, phần cuối cùng của sách Công vụ kể cho chúng ta về ông Phaolô trong chuyến hành trình mà người ta bắt ông để đem đến La Mã đi giữa địa ngục của chúng ta. Và trong thời điểm đó thì thời tiết nó không có được tốt lành, cho nên ông Phaolô khuyên mọi người là chúng ta chờ, đừng có đi bây giờ bởi vì thời tiết nó có thể là nguy hiểm. Nhưng mà người ta nghĩ rằng chắc là Phaolô tìm cái cách để chạy tội để người ta đó để được giải thoát. Cho nên họ vẫn tiến hành đi, và rồi cuối cùng thì tàu bị gặp bão. Trên chuyến tàu đó có 274 người, ai cũng lo sợ mình chết. Họ không muốn ăn, họ không biết gì hết, và không thể điều khiển chiếc tàu chạy giữa cơn sóng gió đó được. Sóng dồn đến nỗi muốn vỡ tan cả chiếc tàu ra. Nhưng Phaolô, người của Đức Chúa Trời, lại khích lệ cho những người khác. Cái người đang bị tù lại khích lệ cho những con người tự do: các ông bà anh chị em ơi, tôi khuyên quý vị là hãy vui mừng lên. Tôi bảo đảm với quý vị là không một người nào trong chúng ta bị chết cả, chỉ có chiếc tàu này bị đắm mà thôi. Hễ là người của Đức Chúa Trời, hễ là người mà đi ở trên con đường hướng về Sion, thì dẫu có đi ngang qua thung lũng khóc than đi nữa, vẫn có thể biến nơi đó trở thành nơi có nước, và vẫn có thể làm cho mưa thu cũng giáng phước lành ở trên nơi đó. Thưa quý vị, tôi và các ông bà trên ngày nay trên con đường mà chúng ta bước đi theo Chúa thì sao? Thánh Kinh ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 47 bày tỏ về một cái hình ảnh ở trong ngày cuối cùng. Khi Chúa Giê-xu đến để mà cai trị ở trên đất nước này trong vương quốc ngàn năm của Ngài đó, thì có một dòng sông sẽ chảy từ Giê-ru-sa-lem, nơi mà Chúa Giê-xu của chúng ta đang cai trị, đang cầm quyền cái thế giới này. Và Thánh Kinh nói rằng cái dòng sông đó mà nó chảy tới đâu thì nó sẽ làm cho sự sáng chỗ đó được khôi phục lại. Dòng sông đó mà chảy vào tới biển thì sẽ khiến cho biển trở thành ngọt, biển sẽ trở thành lành. Mọi loài bò sát mà đã chết nếu mà dòng sông đó chảy qua thì sẽ sống lại. Mọi chỗ mà không có cá nếu mà dòng nước nó chảy qua thì cá sẽ trở nên rất nhiều. Dòng sông đó chảy đến đâu thì sẽ có sự sống đến đó. Và đó là sự sống mà Đức Chúa Trời cung cấp cho những người con Chúa. Và Ngài đặt chúng ta ở giữa thế gian này để những người khác có thể nhận lại sự sống đó, để những người khác có thể kinh nghiệm được dòng sông hằng sông đó, bằng cách những người con của Chúa đi ở trong chủng khóc than, nhưng lại khiến cho ở trong cái chỗ khô khan đó lại có nước để mà tuôn tràn. Thưa các bạn chị em, chúng ta cảm ơn Chúa. Cuộc đời của tôi và các bạn chị em, Chúa khích lệ cho chúng ta là cứ tiến bước, nhưng sức lực thì càng ngày càng gia tăng. Một cái điều có thể lớn nó nghịch lý với sự hiểu biết của con người, càng đi thì càng mệt. Nhưng con đường mà Chúa dẫn tôi và các bạn chị em đi thì càng đi lại càng khỏe. Điều đó lạ lùng quá không? Trong thực tế thì chúng ta thấy rằng ông Môi-se là một người mà Chúa chọn để đưa dân sự của Chúa đi vào trong đất hứa. Bắt đầu khi Chúa kêu gọi ông thì lúc đó đã 80 tuổi rồi, già rồi. Nhưng trong suốt 40 năm Chúa dùng để dẫn dắt dân sự của Chúa cho đến khi đạt đến cái biên giới, đạt đến cái núi Mô-áp, tức là chỉ cần vượt qua con sông Giô-đan nữa là đi vào thôi. Ông đã 120 tuổi. Nhưng Kinh Thánh nói rằng dẫu Môi-se được 120 tuổi qua đời trong tuổi ấy, nhưng mà mắt của người không làm sức của người không giảm. Ai có thể giúp đỡ cho Môi-se trong suốt 40 năm hành trình của mình để dẫn dắt dân sự với bao nhiêu những nan đề mà mắt là không làn và sức là không giảm? Đức Chúa Trời. Sức mới của Chúa dành cho những con người mà Chúa ủy thác cho họ cái trách nhiệm dẫn bước đường của họ để đi đến gần với Đức Chúa Trời. Vì vậy, nếu như ngày hôm nay tôi và các bạn xem là những người đang thuộc về Chúa, người thuộc về Chúa không bao giờ chán đời. Tôi thấy ngày hôm nay thì người ta than thở đủ thứ hết. Nhưng mà nếu thật sự chúng ta đang bước đi trên con đường để đi đến Sion, chúng ta không bao giờ cảm thấy chán đời. Chúng ta không bao giờ đi tìm lấy cái chết tự tử. Chúng ta không bao giờ nói những lời than thở tuyệt vọng về cái thế giới mà chúng ta đang được sống với. Tại sao? Tại vì chúng ta đang đi, nhưng mà chúng ta đang đi đến chỗ gặp Đức Chúa Trời của chúng ta. Vì vậy nên ai trong năm tân sửu này bằng lòng bước vào trong cửa ước của Đức Chúa Trời thì người đó sẽ nhận lãnh được lòng vui mừng để có thể ngợi ca Chúa mãi mãi. Ai bằng lòng đi ở trong đường bước của Đức Chúa Trời để gặp Đức Chúa Trời thì dẫu cuộc sống của người đó có đi giữa thung lũng khô khan vẫn cảm thấy đó là nơi nước chảy tuôn tràn. Tôi ao ước rằng đời sống tôi và các bạn kèm chúng ta chỉ còn đường theo Chúa, chúng ta không bao giờ ngã lòng. Người bề ngoài có thể hư nát, nhưng mà người bề trong thì sẽ đổi mới càng ngày càng thêm. Đây là một sự chắc chắn. Vì vậy sức mới của Đức Chúa Trời đang làm việc này, và xin Chúa cho chúng ta hãy giữ lòng trung tín với Chúa. Hãy đặt cho mình một cái quyết định trong năm tân sửu này: tôi sẽ bước vào trong ngưỡng cửa của nhà Đức Chúa Trời để tôi thờ phượng Đức Chúa Trời, và tôi sẽ đi trên con đường để hướng mình về tới Sion. Có một người phụ nữ ở tại Pennsylvania, tên của bà là bà Renon. Bà ta có một đứa con trai tên là Dwight. Anh ta đi lính ở tại Việt Nam. Mỗi tuần thì bà đều nhận thư từ đứa con trai báo về cho mẹ biết rằng là: mẹ ơi, con bình an, mẹ đừng lo lắng gì cả. Vẫn đi một cái thời gian khoảng chừng 3 tuần lễ không nhận được thơ, bà cảm thấy bối rối không biết là con của mình có khỏe hay không. Rồi một buổi sáng đó thì có một chiếc xe của quân đội đã dừng lại ở trước cửa của nhà bà và đưa cho bà một diễn biến cho một lời báo phân ưu rằng là con của bà đã chết và mất tích ở trong một cái cuộc chiến vào Việt Nam rồi. Ô, bà Renon rất là buồn, đau khổ, khóc với Chúa. Bà nói rằng: tại sao với Chúa, con mỗi ngày đều cầu nguyện cho con của con được sự bình an mà sao Chúa lại để cho con của con bị chết, và bây giờ người ta nói rằng mất tích, không biết nó ở đâu nữa. Bà rất là đau buồn. Có một người đàn bà cũng bạn của bà, và họ cũng có con cái đi tham chiến ở tại Việt Nam và cũng bị chết như vậy. Thì bà này bà mới nói rằng: chị ơi, tụi tôi có một cái buổi gọi là cầu hồ để gặp lại những đứa con của mình mà đã chết ở tại Việt Nam đó. Thôi thì chị tới để giữ với chúng tôi đi, sẽ có cơ hội để cho chị gặp lại được đoàn con của chị. Nhưng bà Reno thì bà nói rằng: không, lời của Chúa ở trong sách Truyền Đạo đoạn 9 câu 5 nói rằng cả sống thì biết mình sẽ chết, nhưng cả chết thì họ đâu có biết mình đi đâu. Vì vậy không thể nào có cái chuyện mà người chết mà lại trở lại hết á. Bà từ chối, bà không tới. Thì tuần sau nữa, cái bà bạn đó lại đến với bà Reno và nói rằng là: chị ơi, thứ bà vừa rồi tôi đã gặp con của tôi, mấy bà bạn khác cũng gặp được con của họ, tôi còn thấy cả thằng Joy, con của chị nữa. Nó hiện về và nó rất móc, nó nói: tại sao mẹ không chịu đến để gặp nó, nó khóc lóc đau khổ lắm. Bà này nghe vậy thì thương con, nhớ con quá. Cho nên họ hẹn với nhau là thứ ba tuần sau thì sẽ trở lại trong cái buổi cầu hồn như vậy. Và rồi thứ ba tuần sau đó bà đã đến tham dự. Thì bà thấy rõ ràng có thằng con của bà hiện về. Hai mẹ con nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ như vậy đó. Và bà cảm thấy được yên ủi, vui mừng. Và bà về bà nói với ông mục sư của bà và nói rằng: ông mục sư ơi, Thánh Kinh nói sai. Thánh Kinh nói rằng là người chết thì là không có cơ hội để gặp. Nhưng tôi đã gặp thằng con của tôi để nói chuyện với con của tôi mỗi thứ ba. Vì vậy cho nên mỗi thứ ba thì bà đều hẹn với những người bạn của mình để ở trong những cái buổi mà gặp những đứa con của mình từ cái chết trở về đó. Cả 6 tháng trời bà Renon được gặp con của mình trong mỗi ngày thứ ba như vậy. Cho đến một ngày nọ thứ sáu, bà đang ở trong nhà, cái bà nghe có ai đó bấm chuông. Cái bà ra bà mở cửa thì thấy thằng con của mình nó đứng ngay trước cửa. Ông bà ngạc nhiên lắm, bà nói con, ủa sao con lại về đây hôm nay, mình hẹn gặp nhau thứ ba mà. Thằng con nó chẳng hiểu bà mẹ nói gì hết. Thế nó mới đi vào trong nhà, bà nói rằng con đã chết rồi, mẹ đã nhận lấy báo tử của con rồi. Thằng con nó nói dạ không mẹ ơi, con đã chiến đấu ở tại Việt Nam trong 6 tháng qua, cái đội đặc nhiệm của con đó nó đã bị mất liên lạc, nhưng mà sau đó chúng con đã liên lạc lại được, và con đã bị trọng thương ở trong cái cuộc tấn công đó, cho nên con đã phải nằm ở trong cái trạm cứu thương tại Việt Nam đó trong suốt hơn 6 tháng qua. Bây giờ con khỏe rồi thì người ta cho con trở về lại để thăm gia đình. Thưa quý vị, bà mẹ ngã ngửa ra và không hiểu rằng mình tại sao trong 6 tháng qua mình vẫn có thể gặp được thằng con mỗi thứ ba. Cái gì đã làm cho bà gặp được thằng con đó? Chính quyền lực của sự tối tăm đã làm cho bà mỗi ngày thứ ba đều thấy thằng con của mình, và bà tưởng rằng nó đã chết rồi, nó hiện hồn rồi. Nhưng không, con bà vẫn còn đang sống. Đức Chúa Trời vẫn để con bà đang sống ở đằng kia. Điều đó nói lên cho tôi và các ông bạn cho em biết rằng là ma quỷ vẫn cứ tiếp tục lừa gạt tất cả những con dân của Đức Chúa Trời bằng nhiều cánh cửa rộng mở và bằng nhiều con đường huy hoàng nào đó mà người ta cứ nghĩ rằng con đường đó là đúng, cánh cửa đó là đúng. Nhưng thưa quý vị, lời Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy chỉ có một cánh cửa thôi. Phước cho người nào được ở trong nhà của Ngài thì người đó sẽ ca ngợi Chúa mãi mãi. Và phước cho người nào được sức mạnh ở nơi Ngài để lòng của họ sẽ trở thành con đường dẫn họ đi đến gặp Chúa. Tôi ao ước rằng trong mùa xuân này chúng ta có những quyết định đúng đắn cho đời sống của mình, để chúng ta bước vào trong cửa phước và đường phước mà Đức Chúa Trời dành cho những con người thật sự yêu mến Ngài. Chỉ có trong cửa đó và trong con đường đó thì thật sự mới có phước mà thôi. Mình Chúa ban ơn trên tất cả các bạn. Tôi xin chúng ta hội thánh thượng đến đây chúng ta sẽ biết làm thầy Chúa để cảm ơn Chúa. Chúng con ngợi khen Đức Chúa Trời vì một năm qua an lành Chúa đã ban phước cho mỗi gia đình chúng con. Dù chúng con có thể trải qua những cái trở ngại vì cớ tật bệnh, vì cớ công ăn việc làm chúng con gặp những khó khăn, vì cớ những cái gánh nặng nào đó trong đời sống khi chúng con phải mất đi những người thân yêu của mình. Nhưng Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Ngài hoạch định những điều cho chúng con là những điều ở trong sự phước hạnh chứ không phải là sự tai họa. Con đường mà Ngài dành cho chúng con là con đường để chúng con hưởng được phước hạnh. Nên buổi sáng hôm nay trong ngày xuân chúng con được nhóm nhịp nhau tại đây, xin lời Chúa nhắc nhở cho chúng con biết rằng phước là dành cho người nào đi vào ở trong nơi gặp gỡ Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn để khiến cho chúng con được đến gần, nhưng xin cho chúng con có một thái độ đúng đắn để chúng con thật sự được đến gần Đức Chúa Trời, và môi miệng chúng con có thể cất tiếng để ca ngợi Chúa suốt quãng đời còn lại của mình. Xin Chúa cho lòng của chúng con lúc nào cũng hướng đến Sion, nơi mà chúng con sẽ gặp Chúa, nơi mà chúng con sẽ được tận mắt mình thấy Chúa và được kinh nghiệm với Chúa một cuộc sống mới vĩnh viễn ở tại đó. Xin Chúa cho chúng con trong những ngày chúng con đang hướng về đó, chúng con đi bằng sức mới của Chúa, để nơi mà chúng con đang sống, cái đồng vắng khô khan ở tại đất này mà chúng con đang sống, thì cũng sẽ có dòng nước ngọt chảy ra bởi vì sự sống của Chúa tuôn tràn qua mỗi đời sống chúng con, để những người khác cũng có thể thấy được làm con của Đức Chúa Trời là phước hạnh như thế nào. Chúa ơi, xin cứu chúng con nếu như điều gì đó đã làm cho một thời gian dài chúng con đã ngưng trệ trong sự thờ phượng, điều gì đó đã làm cho chúng con một thời gian dài bị xa cách Đức Chúa Trời, điều gì đó đã làm cho chúng con trong một thời gian dài phải sống trong những lời than oán trách móc. Lạy Chúa, xin giải cứu chúng con để hôm nay chúng con sẽ bước vào trong cửa phước và đi trong đường phước mà Đức Chúa Trời dành cho chúng con. Tạ ơn Chúa. Chúng con xin dâng tất cả mỗi ông bà anh chị em chúng con đây cho Ngài, và nguyện Chúa nắm tay chúng con dẫn chúng con đi trong chuỗi đời còn lại của mình. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.